chào các bạn. Mình rất vui khi được đón chào các bạn quay lại kênh Podcast của Thủy Nhi để cùng tiếp tục theo dõi tờ kinh số 9 trong số series 10 tờ kinh trong sách Bí mật Phan Thiên Ân, Người giàu nhất thế giới của tiến sĩ Alan Phan, doanh nhân Việt Kiều Mỹ. Trong 8 số podcast vừa qua, các bạn đã nghe được 8 tờ kinh. Mình chắc chắn rằng những tâm huyết mà tác giả muốn gửi gắm đến cho thế hệ trẻ trong 8 tờ kinh vừa qua sẽ truyền cảm hứng giúp cho các bạn có thể thay đổi suy nghĩ của mình, tạo ra những thói quen tốt và có thêm nhiều động lực để hoàn thành những mục tiêu của mình đã đề ra trong cuộc sống. Trước khi bắt đầu chia sẻ nội dung tờ kinh số 9, thì chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại những từ khóa quan trọng trong 8 tờ kinh vừa qua nhé. Tờ kinh số 1, tôi sẽ tập những thói quen tốt và trở thành nô lệ của chúng. Tờ kinh số 2, tôi xin đón chào ngày hôm nay bằng yêu thương từ tận đáy tim. Tờ kinh số 3, tôi sẽ kiên trì theo đuổi mục tiêu cho đến khi thành công. Tờ kinh số 4, tôi là một sáng tạo nhiệm màu của thiên nhiên. Tờ kinh số 5, tôi sẽ sống như đây là ngày cuối cùng của tôi. Tờ kinh số 6, tôi sẽ làm chủ mọi cảm xúc của tôi. Tờ kinh số 7, tôi sẽ cười với thế gian. Tờ kinh số 8, tôi sẽ gia tăng giá trị của con người tôi gấp 100 lần. Từ khóa của tờ kinh số 9 mà hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ đó là: tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Chúc các bạn có một buổi sáng thú vị trên kênh podcast của mình. Tác giả vô danh, sách Bí mật của Phan Thiên Ân, Người giàu nhất thế giới. Tờ kinh số 9: những giấc mộng của tôi sẽ là vô nghĩa. Những giấc mộng của tôi sẽ là vô nghĩa. Những kế hoạch của tôi sẽ là cát bụi. Những mục tiêu của tôi sẽ là vô vọng. Tất cả sẽ không có một giá trị gì nếu tôi không theo đuổi chúng bằng hành động. Và nó sẽ hành động ngay bây giờ. Không có một bản đồ nào, dù chính xác hay rõ ràng, từng phân ly có thể chuyên chở chủ nó đi xa 1 mm. Không có một luật lệ nào, dù công bằng và hợp lệ, có thể giúp tránh được một tội ác. Không bao giờ có một tờ kinh nào, dù hiệu nghiệm như tờ kinh tôi đang đọc, có thể tạo cho người nghe một đồng xu nào. Hành động, chỉ có hành động là mồi nổ để đẩy tung cái bản đồ, cái luật lệ, cái tờ kinh này, những giấc mộng, những kế hoạch, những mục tiêu thành một thực tại cho đời sống. Hành động là đồ ăn, là thức uống, nuôi dưỡng sự thành công sau cùng của tôi. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Nỗi do dự vẫn giữ chân tôi đã bắt nguồn từ sự lo sợ. Tôi hiểu được điều này khi nhìn tận đáy tim của những con người can đảm. Họ biết rằng chỉ có hành động mới tiêu diệt được nỗi lo sợ. Do đó, khi tôi hành xử không chút do dự, những nhịp đập loạn xạ của con tim tôi sẽ trở lại bình thường. Tôi hiểu rằng hành động sẽ biến con sư tử đang đe dọa tôi thành một con kiến hiền lành. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Từ nay, tôi sẽ nhớ bài học của con đom đóm. Chúng chỉ phát ra ánh sáng khi đôi cánh của chúng đập mạnh trong động tác bay. Tôi sẽ là một con đom đóm, và ánh lửa của tôi sẽ lóe sáng dù ngay giữa ban ngày, dưới ánh mặt trời. Có những người chỉ thích làm loài bướm, khoe đôi cánh đẹp, nhưng hoàn toàn phụ thuộc vào nhân nghĩa của cánh hoa. Tôi sẽ là một con đom đóm, và ánh lửa của tôi sẽ soi sáng thế gian này. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Tôi sẽ không tránh né những công việc của ngày hôm nay và khất chúng lại ngày mai, bởi vì ngày mai có thể không bao giờ đến. Hãy để tôi hành động ngay bây giờ, dù hành động đó có thể chưa chắc đã đem lại hạnh phúc hay thành công. Nhưng thà là hành động rồi thất bại hơn là bất động và mục rửa. Thực ra, khi hái một quả ngọt, hành động tôi chưa chắc đã đem đến sự thỏa mãn. Nhưng không có hành động, những quả ngọt này sẽ chết rửa trên cành cây. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Tôi sẽ hành động, tôi sẽ hành động, tôi sẽ hành động. tôi sẽ lặp đi lặp lại những chữ này mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày, cho đến khi những chữ đó đã in sâu vào thói quen như hơi thở của tôi, như cái nhắm mở của mắt tôi. Tôi phải hành động. Với những chữ này, tôi sẽ ra lệnh cho khối óc của tôi đương đầu với tất cả thử thách mà những kẻ thua cuộc luôn luôn tránh né. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Tôi sẽ nhắc đi nhắc lại chữ hành động cho đến khi xương tủy tôi phải ghi khắc. Mỗi khi thức giấc, tôi sẽ nhắc đến chữ này và sẽ nhảy ra khỏi giường. Những kẻ thua cuộc sẽ ngủ thêm vài giờ nữa. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Khi tôi nhảy vào chốn thương trường, tôi sẽ nhắc đến chữ này và tôi sẽ sẵn sàng hầu tiếp khách hàng của tôi. Những kẻ thua cuộc sẽ do dự, lo ngại, sợ bị chối từ. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Khi tôi đối diện với một cánh cửa đóng kín, tôi sẽ nhắc đến những chữ này và sẽ gõ mạnh. Những kẻ thua cuộc sẽ đợi bên ngoài trong run sợ và ngại ngùng. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Khi tôi gặp những cám dỗ gian ác, tôi sẽ nhắc đến những chữ này và tôi sẽ đập tan những thói hư tật xấu. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Khi tôi muốn bỏ cuộc vì mệt mỏi và muốn khất lại công việc cho đến ngày mai, tôi sẽ nhắc đến những chữ này và bắt tay ngay vào việc. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Chỉ có hành động mới định rõ giá trị của con người tôi trên thương trường. Và muốn tăng cái giá trị này, tôi phải gia tăng hành động của tôi. Tôi sẽ bước đi đến những nơi mà kẻ thua cuộc không dám bước. Tôi sẽ làm việc khi kẻ thua cuộc muốn nghỉ ngơi. Tôi sẽ nói lớn khi kẻ thua cuộc muốn im lặng. Tôi sẽ đi gặp 10 khách hàng khi kẻ thua cuộc đang toan tính cách thức đi gặp một khách hàng. Tôi sẽ nói tôi đã làm xong công việc khi kẻ thua cuộc sợ rằng đã quá trễ. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Bởi vì bây giờ là tất cả những gì tôi đang có. Ngày mai là ngày làm việc của những kẻ lười biếng. Tôi không lười biếng. Ngày mai là ngày người yếu sẽ thành người mạnh. Tôi không yếu đuối. Ngày mai là ngày người thua cuộc sẽ thành kẻ thắng trận. Tôi chưa bao giờ thua cuộc. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Khi con sư tử đói bụng, nó ăn. Khi con đại bàng khát nước, nó uống. Đó là định luật thiên nhiên của mọi sinh vật. Tôi đói thành công, tôi khát hạnh phúc. Không hành động, tôi sẽ sống một đời thất vọng, đau khổ và hận sầu. Tôi sẽ ra lệnh cho tôi hành động. Và tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Sự thành công không chờ đợi ai. Nếu tôi chậm trễ, tôi sẽ nhìn cái thành công đó ra đi vĩnh viễn. Đây là giờ phút, đây là nơi chốn, đây là con người tôi. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe tờ kinh số 9, trích sách Bí mật của Phan Thiên Ân, Người giàu nhất thế giới của tiến sĩ Alan Phan. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã đọc xong 9 tờ kinh và chỉ còn một tờ kinh duy nhất nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc hành trình đọc 10 tờ kinh trong sách Bí mật của Phan Thiên Ân, Người giàu nhất thế giới của tiến sĩ Alan Phan. Trong số podcast tiếp theo, mình mời các bạn nghe tiếp tờ kinh cuối cùng, tờ kinh số 10, với nội dung tôi sẽ cầu nguyện, sẽ van xin. Nhưng lời cầu nguyện của tôi không bao giờ là van xin để được giúp đỡ, mà van xin để được hướng dẫn. Khi đối diện với một thảm kịch tang thương hay một tai họa hiểm nghèo, ai mà không hướng lời van xin về một đấng tối cao? Ai mà không cầu nguyện khi bị vây hãm bởi thần chết, với bệnh hiểm, với những huyền bí ngoài sự hiểu biết của con người? Và nội dung tờ kinh số 10 sẽ giúp cho các bạn có được sự hướng dẫn, có được phương thức và đường lối để tạo dựng những thành quả. Và như thế, lời cầu nguyện của bạn sẽ luôn luôn được đáp ứng. Các bạn nhớ đón nghe nội dung tờ kinh số 10 vào lúc 7 giờ sáng thứ 7 tuần sau trên kênh Podcast của Thủy Nhi nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.